Bất hủ phàm nhân, chương 607, thất phẩm tiên diễm, cốc truyện audio.com. Chuyện gì? Mạc Vô Kỵ có chút nhịn không được đứng lên. Hàn Lung đáp, Vấn Nguyệt Phong của Ma Nguyệt Tiên Môn đã bị người ta san bằng, nghe nói Ma Nguyệt Tiên Môn xuất thủ ngăn cản, bỏ mình vài tiên tôn, một người chuẩn đế. Là ai làm? Mạc Vô Kỵ tiếp theo liền hỏi lên, trong lòng hắn như hỏa thiêu, muốn biết nơi Sầm Thư Âm hạ lạc. Phải biết rằng Lâm Cô chính là người Ma Nguyệt Tiên Môn Vấn Nguyệt Phong, Sầm Thư Âm nếu được cứu, nhất định sẽ bị mang tới Vấn Nguyệt Phong. Vấn Nguyệt Phong bị san bằng, Thư Âm có thể may mắn tránh khỏi mới đúng là quái sự. Là Luân Thải Đại Đế, Luân Thải Đại Đế hỉ nộ vô thường, hắn cho rằng là Ma Nguyệt Tiên Môn Vấn Nguyệt Phong giúp ngươi lấy được danh ngạch đi Ngưng Hồn Tiên Quỳnh Trì, lúc này mới làm ngươi bỏ mạng ở Ngưng Hồn Tiên Quỳnh Trì. Ta phỏng chừng hắn là không có thực lực tiêu diệt Ma Nguyệt Tiên Môn, có người nói, hắn cả Ma Nguyệt Tiên Môn cũng định tiêu diệt. Hàn Lung đáp, quả nhiên là tên khốn kiếp này, tên này tính nết quái dị, chính bản thân căn bản cũng không quen biết Luân Thải hỗn đản này, hắn cũng giận chó đánh mèo đến Vấn Nguyệt Phong đối với Luân Thải mà nói tựa hồ là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Mạc Vô Kỵ trong lòng sát khí ngang dọc một hồi lâu sau đó mới trầm giọng nói. Luân Thải không phải là diệt không xong Ma Nguyệt Tiên Môn, hẳn là cùng Ma Nguyệt Tiên Môn đạt thành cái gì hiệp nghị. Cộng thêm Ma Nguyệt Tiên Môn lại kiêng kỵ Luân Thải, lúc này mới mặc cho hắn đi tiêu diệt Vấn Nguyệt Phong. Nếu quả như thật là như thế, cái tông môn này có tồn tại hay không đều không có bất kỳ ý nghĩa nào nữa. Tại Mạc Vô Kỵ xem ra, nếu mà một cái tông môn vì bảo tồn chính bản thân, mặc cho đối thủ chém giết tông môn đệ tử, cái tông môn này kỳ thực chẳng khác nào diệt vong. Một cái tông môn cả linh hồn cũng không có, còn tồn tại làm gì? Đây cũng là duyên cớ vì sao trước Mạc Vô Kỵ rất thưởng thức Thiên Cơ Tông, bởi vì Thiên Cơ Tông không dùng sự bảo tồn tông môn để hy sinh đệ tử. Nhưng vào lúc này, truyền tin châu của Hàn Lung sáng lên một cái. Hàn Lung lập tức nói, Mạc Đan Sư có người đang hỏi thăm tin tức của ngươi. Mạc Vô Kỵ gật đầu, hắn đã không còn chỗ dựa vững chắc, không muốn nói hiện tại lịch tiên vương đạo quả hiện tại khó có được, coi như là như trước cũng sẽ có người có ý đồ với hắn. Chúng ta đây lúc nào đi Đại Hoang Hải Vực? Hàn Lung nóng bỏng hỏi. Trên thực tế Mạc Vô Kỵ cũng không nóng nảy, hắn tin tưởng những cường giả kia nhận được tin tức cũng sẽ không lập tức liền xuất hiện ở Bình An Giác. Hắn đang nghĩ ngợi có đúng hay không trước tra xét một chút vạn bình trong giới chỉ có những thứ gì, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện khác, Mạc Vô Kỵ biến sắc lập tức nói. Đi, chúng ta bây giờ liền đi, đi Đại Hoang Hải Vực nhanh. Dồn dập giọng nói biểu lộ Mạc Vô Kỵ lo lắng cùng cấp thiết. Hàn Lung ước gì Mạc Vô Kỵ hiện tại liền đi, Mạc Vô Kỵ có thể nói là hy vọng duy nhất của nàng. Coi như là nàng có lịch tiên vương đạo quả, dùng năng lực của nàng, cũng không cách nào mời được một đan đế vì nàng luyện chế lịch tiên vương đan. Bây giờ tìm tới Mạc Vô Kỵ thiên tư chắc tuyệt tại đan đạo một đường, nàng há có thể bỏ qua. Mạc Vô Kỵ cực kỳ dứt khoát cùng ba người cái quang di lên tiếng chào, dùng tốc độ nhanh nhất cùng Hàn Lung rời đi Bình An Giác tiến vào Đại Hoang Hải Vực. Gần như là Mạc Vô Kỵ cùng Hàn Lung mới vừa, cốc truyện audio.com, rời đi, vài cường giả đại la tiên viên mãn cấp bậc liền đi tới Hòa Bình quán rượu. Mấy người này vừa tiến vào quán rượu đại sảnh lầu một liền lớn tiếng kêu lên. Mạc Vô Kỵ ở phòng nào, để cho Mạc Vô Kỵ xuống đê cùng ta đi một chuyến. Tại sao mấy tiếng kêu la đó, một giọng ôn hòa truyền đến. Tiếp theo cái thanh âm này là một người thư sinh sắc mặt tái nhợt xuất hiện, da tay của hắn trắng thật giống như một tờ giấy, thậm chí đều có thể thấy gân xanh. Ánh mắt buông xuống, tựu như cùng chưa có tỉnh ngủ bình thường giống nhau. Để cho người khác sâu ấn tượng chính là một đôi tay của hắn, thon dài sạch sẽ. Chác chác tiền bối. Trước vài tên đại la tiên lớn tiếng thét to thấy người thư sinh sắc mặt tái nhợt này, nói chuyện đều có chút nói lắp hẳn lên, đùi một người trong đó đều có chút run rẩy. Thư sinh thật giống như không có thấy mấy tên đại la tiên bình thường giống nhau, vẫn như cũ ôn hòa nhìn tiểu nhị Hòa Bình quán rượu. Tiểu nhị nhanh chóng khom người thi lễ, giọng nói như nhau run rẩy nói. Tiền bối, Mạc Vô Kỵ trước đây không lâu đi Đại Hoang Hải Vực, hắn nói rất nhanh thì sẽ trở lại. Thư sinh da rẻ trắng nõn hơi khẽ co mày, lập tức nói. Vậy ngươi liền nói cho hắn biết khi hắn trở về, lập tức tới gặp ta. Dạ, vãn bối biết, tiểu nhị hầu như đều muốn đầu thấp tới đất lên rồi. Tiền bối, một cái vòng tròn cuồn cuộn quả cầu thịt lúc này từ trên lầu lăn xuống tới, ngữ khí của hắn như nhau thấp thỏm lo âu, tốc độ xuống lầu dường như có chút buồn cười. Lúc này không có bất kỳ người nào cười nhạo thịt cầu, làm chủ nhân Hòa Bình quán rượu, Bình An Giác nhân vật số một đi tới nơi này, hắn há có thể không khẩn trương. Thư sinh chỉ là hơi gật đầu một cái, vẫn là không có bất kỳ biểu tình chậm rãi xoay người, sau đó đi từ từ ra quán rượu. Mãi cho đến khi thư sinh đi xa, nam tử tròn vo béo ú mới xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng thở ra một hơi. Vừa tiến vào đại hoang hải vực, Mạc Vô Kỵ liền nghe thấy được một cổ mùi tanh. Đây không chỉ là một loại mùi tanh của biển, còn có một loại máu tanh khí tức. Cộng thêm dưới chân nước biển toàn bộ là màu đỏ, Mạc Vô Kỵ thậm chí có chút hoài nghi mình đứng yên địa phương là một cái biển máu. Mạc đan sư, cái phi toa này của ngươi hẳn là thất phẩm tiên khí sao? Đứng ở Mạc Vô Kỵ phi toa, Hàn Lung tán thán một tiếng nói. Nếu mà cưỡi phi hành pháp bảo của nàng, hai người đến mục đích chỉ ít yêu cầu một năm. Mà Mạc Vô Kỵ phi toa này, có lẽ chỉ cần hai tháng liền có thể đến. Đúng vậy, tuy ta không còn là người của đan đạo tiên minh, ta còn nợ đan đạo tiên minh Nông Vịnh một cái nhân tình. Mạc Vô Kỵ hoài cảm nói, Nông Vịnh cho hắn phi toa này, phi toa đã cứu hắn vài lần, nhân tình này tương lai hắn sẽ tìm cơ hội trả lại cho Nông Vịnh. Mạc đan sư, trước ngươi nhớ ra cái gì đó, tại sao muốn nói nhanh rời đi? Hàn Lung vẫn có chút nghi hoặc, vốn Mạc Vô Kỵ không chút hoang mang, về sau hắn lại đột nhiên nói nhanh lên một chút rời đi, làm cho nàng cũng rất là không giải thích được. Mạc Vô Kỵ ôm quyền nói, còn phải tạ ơn Hàn đạo hữu hỗ trợ, nếu không phải ngươi nói cho ta biết chắc bình an qua một đoạn thời gian liền yêu cầu đổi một cái đan đế vì hắn luyện đan, ta nói không chừng lúc này đã bị chắc bình an mang đi. Mạc Vô Kỵ nhớ tới chuyện này, đích thật là ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn vẫn không, gocchuyenaudio.com, để mắt đến giá trị của mình, phải biết rằng hắn là một ngũ phẩm tôn cấp đan vương a. Trẻ tuổi như vậy, một cái ngũ phẩm tôn cấp đan vương, muốn thăng cấp thất phẩm đan đế, dường như cũng sẽ không có bao nhiêu trở ngại. Hàn Lung tìm hắn, không phải là khẳng định hắn có thể thăng cấp thất phẩm đan đế sao? Chắc bình an có thể lại đem bình an giác chống đỡ hẳn lên, thậm chí còn ở nơi này xưng vương xưng bá, để cho một phần tiên đế cũng không dám động thủ, hắn há có thể là hạng người đơn giản. Cường giả loại này, nếu mà nghĩ không ra giá trị lợi dụng của hắn Mạc Vô Kỵ, vậy thì uổng là bá chủ một phương sao? Hàn Lung đều có thể nhìn ra hắn tương lai sẽ trở thành đan đế, chắc bình an sẽ không nhìn ra. Chắc bình an cái gì đều không cần đi làm, chỉ cần đưa hắn Mạc Vô Kỵ cấm đoán, sau đó ném một phần thất cấp tiên linh thảo cho hắn luyện tập. Chờ hắn thăng cấp thất phẩm đan đế sau đó trực tiếp để cho hắn trở thành máy luyện đan là được. Cho nên Mạc Vô Kỵ mới cảm tạ Hàn Lung, không phải là Hàn Lung nói cho hắn biết chắc bình an yêu cầu đan đế luyện chế sinh cơ loại đan dược chuyện này, hắn bị cấm vận còn không biết chuyện gì xảy ra. Hàn Lung cũng hiểu được, nhất thời trong lòng có chút nghĩ mà sợ. Mạc Vô Kỵ một khi bị vòng cấm, hy vọng của nàng liền triệt để tan vỡ. Hoàn hảo, Mạc Vô Kỵ phản ứng nhanh. Hàn đạo hữu, ngươi khống chế phi toa, ta thừa dịp trong khoảng thời gian này đến nghiên cứu một chút thất phẩm tiên đan luyện chế. Mạc Vô Kỵ biết chắc bình an yêu cầu đan đế sau đó, hắn liền biết đây có lẽ là hắn một cái sinh cơ. Thực tại không có cách nào, hắn đi ngay nói chuyện cùng chắc bình an. Mạc Vô Kỵ chỗ sung yếu tấn cấp thất phẩm đan đế, Hàn Lung tự nhiên không có nửa điểm nghi vấn, nàng liền hỏi cũng không hỏi, liền nhận lấy phi toa khống chế. Con đường này nàng đi qua hai lần, biết đâu có thể tránh yêu thú cường đại. Trở lại buồng nhỏ trên tàu, Mạc Vô Kỵ lấy ra giới chỉ óp vạn bình. Trong giới chỉ cấm chế bị Mạc Vô Kỵ thuần thục bỏ đi. Giới chỉ vạn bình không để cho Mạc Vô Kỵ thất vọng, bên trong thượng phẩm tiên tinh thì có hơn 500 vạn. Ngoài ra, còn có một đống lớn tiên linh thảo cùng tài liệu luyện khí. Về phần bừa bộn đan dược, Mạc Vô Kỵ căn bản là nhìn không thuận mắt. Để cho Mạc Vô Kỵ mừng rỡ là, hắn tại trong giới chỉ óp vạn bình nhìn thấy một quả thất hoa, bảy hoa, diễm tâm thạch. Thứ này nhưng là bảo vật vô giá a, có thể làm cho hỏa diễm thăng cấp đến thất phẩm tiên diễm trình độ. Nghĩ đến hỏa diễm, Mạc Vô Kỵ liền nghĩ đến thanh câm chi tâm vẫn tại bên trong bất hủ giới. Mạc Vô Kỵ đơn giản ném ra vài tấm trận kỳ trực tiếp tiến vào thanh câm chi tâm. Thanh câm chi tâm thật giống như một đóa màu xanh thủy tiên hoa bình thường giống nhau, lẳng lặng trôi lơ lửng tại vùng ven bất hủ giới. Mà tấm màu đỏ tinh thể cũng không có gì thay đổi, vẫn như cũ hạ xuống rơi vào dưới thanh câm chi tâm. Mạc Vô Kỵ đi tới vừa vung tay, thanh câm chi tâm liền hạ xuống rơi vào lòng bàn tay của hắn. Mạc Vô Kỵ lúc này liền cảm nhận được nội bộ thanh câm chi tâm kinh khủng nhiệt độ, hắn thậm chí có một loại cảm giác coi như là dùng một đóa thanh câm chi tâm này thiêu đốt tiên đế cũng sẽ không ăn được bỏ chảy. Thanh câm chi tâm trung gian, xuất hiện bảy đạo chồi vô cùng rõ ràng. Lẽ nào đây đã là thất phẩm tiên diễm? Trong lòng Mạc Vô Kỵ lay động không dứt, hắn nhanh chóng nhặt lên. gocchuyenaudio.com, tấm màu đỏ tinh thể hầu như không có bất kỳ biến hóa nào. Mạc Vô Kỵ cũng hít một hơi hơi lạnh, để cho mình thanh câm chi tâm thăng cấp tới rồi thất phẩm tiên diễm, cư nhiên bản thân không có bất kỳ tiêu hao, màu đỏ tinh thể này tới cùng là vật gì. Nghịch thiên như vậy, thần niệm của Mạc Vô Kỵ lần nữa chìm đắm đến bên trong thanh câm chi tâm, rất nhanh hắn liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Thanh câm chi tâm thăng cấp quá nhanh, yêu cầu hấp thu ngoại giới thiên địa quy tắc cùng linh khí, mới có thể tiếp tục thăng cấp. Nếu không, lần này thanh câm chi tâm cũng không chỉ thăng cấp đến thất phẩm tiên diễm, nói không chừng đẳng cấp càng cao. Cẩn thận lại đem tấm màu đỏ tinh thể thu hồi, Mạc Vô Kỵ khẳng định thứ này không thua gì tiên thiên linh bảo. Chờ bên này xong chuyện, hắn sẽ nghĩ biện pháp đi tra một chút này màu đỏ tinh thể tới cùng là vật gì. Thanh câm chi tâm thăng cấp tới rồi thất phẩm tiên diễm, để cho hắn vừa mới lấy được cái đóa bảy hoa diễm tâm thạch cư nhiên đã không còn đất dụng võ. Cách chương.